Quan gia, chương 770, người trong lòng, góc truyện audio.com, Quan Dế tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 770. Người trong lòng nhóm dịch, PQTS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, yêu khoảng 9 giờ sáng, một đoàn xe rất dài cuối cùng cũng xuất hiện ở trên đường cái cách không xa tòa nhà thị ủy. Không ngờ còn có xe cảnh sát mở đường, Lưu Khánh Long làm lễ tiếp đón đoàn làm phim, không thể không cẩn thận. Các ngôi sao lớn của đầu những năm 90 thường xuyên nhận được đãi ngộ này. Nghe nói một minh tinh nam rất nổi tiếng của Hong Kong, lúc trước đi đến Minh Châu, có hơn 100.000 fan hâm mộ vây lấy khách sạn, cục công an của thị Minh Châu buộc phải điều động lượng lớn cảnh sát duy trì trật tự hiện trường. Minh tinh đi ra, đều là xe cảnh sát mở đường. Nếu không thì nửa bước cũng khó đi cùng đến thăm Minh Châu với vị nam minh tinh còn có một nữ minh tinh nổi tiếng khác đã bị kinh hãi, thề từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện cùng nam minh tinh kia ở Minh Châu, làm không tốt sẽ bị các fan chen chết, an toàn sinh mệnh không đảm bảo. Hôm nay cảnh tượng của thị xã Hạo Dương bên này còn kém xa so với Minh Châu, đoàn xe không dừng lại ở cửa tòa nhà thị ủy mà tiến thẳng vào trong sân, các cán bộ quần chúng đứng xem xung quanh tự động nhường một đường để xe qua. Trình độ hâm mộ của fan nơi thôn quê này còn có khoảng cách nhất định so với các thành phố lớn. Vẫn duy trì khiêm nhường và khắc chế nhất định, vào cửa không xa, đội xe đã dừng lại, cửa xe mở ra, các nhân viên của đoàn làm phim dồn dập xuống xe tò mò đánh giá xung quanh. Á, là Đào Tiếu Bình, đúng vậy, chính là cô ấy, thật xinh đẹp, các người xem kia không phải là Uyển Như sao? Uyển Như cũng đến đây, cuối cùng đã trông thấy được đại minh tinh trong lòng, đám người vây xung quanh lập tức xôn xao, mọi người lũ lượt kiễng mũi chân, dướn cao cổ, hưng phấn vô cùng, lớn tiếng bàn luận. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Lưu Khánh Long đích thân ở nơi đó nghênh tiếp, cười hướng về đoàn làm phim chào hỏi. Trưởng ban tuyên giáo thị ủy Trương Thủ Chính cùng y sóng vai đứng cùng chỗ, cũng tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lướt qua lướt lại vào mặt đám người Đào Tiếu Bình. Cũng không phải nói trưởng ban Trương háo sắc như vậy, chủ yếu là tâm lý hiếu kỳ. Đại minh tinh mà, nói chung là rất được ngưỡng mộ. Đào Tiếu Bình mặc quần áo thể thao màu xanh lam bình thường, trang điểm nhẹ, rất mộc mạc. Trời sinh đoan trang diễm lệ, thêm hào quang của đại minh tinh tự nhiên nổi bật giữa đám đông, tỏ ra rất cao quý thanh lịch. Vệ Cường đội một mũ lưỡi chai, che lấp một chút dung nhan rất trừu tượng của y, để tránh chủ tịch thị xã Lưu và trưởng ban Trương kinh hãi. Đạo diễn Vệ, Đào tiểu thư, Uyển Như tiểu thư, đây là phó chủ tịch thị xã Lưu của chúng tôi, vị này là trưởng ban tuyên giáo thị ủy Trương. Hai vị lãnh đạo, mấy vị này không cần phải giới thiệu nữa nhé. Đều là đại minh tinh siêu cấp cả. Chánh văn phòng ủy ban nhân dân thị xã Uyển Hồng Thu ở bên cạnh cười hì hì, giới thiệu hai bên. Nhiệm vụ tiếp đãi này, tất nhiên rơi vào đầu cô, cũng coi như ở chùa được ăn lộc Phật cùng xe với mấy vị minh tinh mà đến. Xin chào, Phó Chủ tịch thị xã Lưu, trưởng ban Trương. Vệ Cường cũng tươi cười hớn hở cuống quýt bắt tay với Lưu Khánh Long, Trương Thủ Chính. Ở thị xã Hạo Dương, đại pháo mới khách khí như vậy. Đổi lại nơi khác, Phó Chủ tịch thị xã và trưởng ban tuyên giáo thị ủy không thể khiến vị đạo diễn lớn khách khí như vậy. Đó chẳng qua là nể mặt nhị ca thôi. Đã đến vùng đất của nhị, góc truyện audio.com, ca rồi, đại pháo cũng không dám hống hách nữa. Mọi người ở cửa hàn huyên mấy câu, Lưu Khánh Long liền mời đoàn làm phim đến phòng họp của văn phòng ủy ban nhân dân thị xã ngồi. Tuy đoàn làm phim vất vả từ xa tới, nghi thức đón tiếp tất yếu và vài việc đều đã an bài, cũng cần phải tìm hiểu nhau một chút mới được. Uyển Hồng Thu liền mỉm cười nói, đạo diễn Vệ, Đào tiểu thư, Uyển Như tiểu thư, các vị xem, nhiều người như vậy đợi các vị đại giá quang lâm, phải chăng xin mời các vị nói vài câu với mọi người. Uyển Hồng Thu cũng thông cảm tình hình bên dưới, mọi người đã ở đây đợi hơn một tiếng, mấy vị đại minh tinh nhìn lướt qua, dường như không muốn nói lời nào. Uyển Hồng Thu đành gọi người tranh thủ chút phúc lợi. Vâng, nên thế, mấy ngày tới làm phiền chánh văn phòng Uyển và các vị lãnh đạo rồi. Đại pháo nói phải, liên tục gật đầu. Ngay lập tức đám người đại pháo, Đào Tiếu Bình và Uyển Như liền đứng ở đó nói vài lời với quần chúng xung quanh, liên tiếp chắp tay thăm hỏi. Trong sân lớn thị ủy lập tức vang lên tràng vỗ tay và tiếng hoan hô như sấm. Các đại minh tinh này thật bình dị gần gũi, hôm nay đoàn người thật không uổng công tới, xem như mở rộng tầm mắt. Toàn bộ thị ủy không chịu ảnh hưởng ồn ào này, chỉ có Lưu Vĩ Hồng và Đinh Lập Quốc. Đinh Lập Quốc tất nhiên cũng đã nghe tin đại minh tinh đến, nhưng y không thèm quan tâm, vẫn như trước 8:30, đúng giờ đến văn phòng bí thư thị ủy báo cáo tình hình khảo sát cán bộ cho Lưu Vĩ Hồng. Căn cứ vào tin tức của tỉnh truyền đến, Phó Bí thư tỉnh ủy Thiệu Lệnh Hồng và Chủ tịch tỉnh Lý Giật Phong đã ký xác nhận trên báo cáo kết hợp xã và khu của thị xã Hạo Dương, ý kiến rất khẳng định chỉ đợi tân nhậm Bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng ký tên cho ý kiến, sẽ đưa ra thảo luận trên hội nghị thường vụ. Phải nói, khả năng thông qua báo cáo này rất lớn, khả năng Hạo Dương là thí điểm cũng rất lớn. Thời gian này Lưu Vĩ Hồng đối với công tác khảo sát cán bộ toàn thị xã đặc biệt gấp gáp. Xây dựng kinh tế cơ bản đã đi vào quỹ đạo, vài dự án lớn đang dần hiện ra hiệu quả và lợi ích, chỉ cần dây chuyền vốn không bị đứt đoạn, theo bộ và các ngành tiếp tục thực hiện, trong vài năm sau này kinh tế Hạo Dương đã có bước nhảy vọt vô cùng lớn, hoàn toàn có thể dự đoán được. Tinh lực của Lưu Vĩ Hồng tất nhiên phải chuyển hướng sang phương diện cải cách thể chế chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ. Như Lưu Vĩ Hồng sớm đã nói qua, tạo ra một đội ngũ cán bộ trình độ vững vàng mới đảm bảo căn bản cho duy trì phát triển kinh tế. Hiện nay, chế độ khảo sát đội ngũ cán bộ thị xã Hạo Dương hoàn toàn tham khảo chế độ khảo sát cán bộ của Ban Tổ chức cán bộ huyện Lâm Khánh. Đinh Lập Quốc tự mình chủ trì, toàn bộ đâu vào đấy tiến hành đánh giá khảo sát với cán bộ cấp phó phòng của toàn thị xã. Một khi tỉnh xác định thị xã Hạo Dương trở thành huyện thị xã thí điểm kết hợp xã và khu thành thị trấn, Đinh Lập Quốc nhất định phải báo cáo khảo sát đánh giá cho Lưu Vĩ Hồng, cam đoan những người có thể dùng được cho Lưu Vĩ Hồng. Trong sân náo nhiệt vô cùng, chính Phó Bí Thư lại đóng cửa văn phòng thảo luận từng điểm về tình hình cán bộ trung tầng nòng cốt. Bản báo cáo khảo sát đánh giá mà Đinh Lập Quốc bàn giao tương đối công bằng, tuyệt nhiên không thiên vị. Mặc kệ trước đây theo Huyền Trung Hưng cũng tốt, theo Tống Hiểu Vệ cũng được, theo Lưu Vĩ Hồng cũng tốt, thậm chí do tiền nhiệm Phó Bí Thư thị xã Chu. Góc chuyện audio.com, bằng cử cân nhắc lên cũng được, đều cùng theo một tiêu chuẩn để khảo sát đánh giá. Yêu cầu của Lưu Vĩ Hồng chính là công bình công chính, không quan tâm trước đây người đó dựa vào ai. Chuyện copy từ đến khoảng 11 giờ, Đinh Lập Quốc mới cáo từ. Xem ra, Lưu Vĩ Hồng đối với kết quả của lần nói chuyện này rất hài lòng, nhất quán không có biểu hiện gì trên mặt ngoại trừ vẻ mặt tươi cười. Cán bộ chính thức đi theo Lưu Vĩ Hồng đều biết làm việc dưới tay Lưu Vĩ Hồng rất nhẹ nhàng. Tất nhiên, gọi là nhẹ nhàng là chỉ trong tâm lý. Dù ai là người của ai, chỉ cần công việc làm tốt, Bí thư Lưu sẽ xem trọng. Hơn nữa Lưu Vĩ Hồng không lôi kéo quyền lực, đối với cán bộ thuộc hạ quyền hạn rất thoáng. Chỉ cần trong phạm vi công việc thuộc chức trách người đó, Lưu Vĩ Hồng thường không can thiệp. Trừ phi làm không tốt, Lưu Vĩ Hồng mới tham gia. Đinh Lập Quốc vừa mới rời đi, ngoài hành lang lại vang tiếng bước chân. Trên hành lang cũng đã trải thảm, nhưng đã tương đối cũ kỹ. Năm ngoái cần phải thay thảm mới rồi, Lưu Vĩ Hồng kiên quyết không đồng ý. Hắn thấy trên hành lang trải thảm rất lãng phí, chỉ là tấm thảm này đã dùng lâu rồi, bỏ đi cũng không được dùng cái khác, mới miễn cưỡng tiếp tục dùng. Loại thảm cũ mỏng manh này, tất nhiên không thể hấp thu hết các thanh âm. Xin chào Phó Chủ tịch thị xã Lưu, trưởng ban Trương, đạo diễn Vệ, Đào tiểu thư, Uyển Như tiểu thư. Lập tức gian phòng ngoài văn phòng vang lên liên tiếp tiếng chào hỏi của viên thư ký Trần Khải Hoa. Nghe thấy, giọng điệu của Trần Khải Hoa rất hưng phấn. Gã cũng là người trẻ tuổi, tất nhiên cũng có kết tình theo minh tinh của người trẻ tuổi. Chỉ là Bí thư Lưu và Phó Bí thư Đinh đang nói chuyện trong văn phòng, thân là thư ký, không thể rời bỏ vị trí, dù tâm lý bị quấy nhiễu rất nhiều, cũng phải cố nén lại, không dám chạy vây lại nhìn đại minh tinh. Bây giờ đại minh tinh đã lên đến cửa, Trần Khải Hoa không nén nổi kích động trong lòng. Nhưng hóa ra là Lưu Khánh Long và Trương Thủ Chính đích thân dẫn các nhân vật lớn của đoàn làm phim tới chào hỏi Bí thư Lưu. Đây cũng là lễ tiết nên có, tuy nhiên trong lòng của Lưu Khánh Long lại cảm thấy Lưu Vĩ Hồng nên hạ tự kiêu chủ động đón tiếp người của đoàn làm phim, dù sao người ta cũng là đại minh tinh mà. Nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên có đoàn làm phim và đại minh tinh đến Hạo Dương để quay phim. Chỉ là những lời này tất nhiên không thể nói ra. Bí thư Lưu không phải là cán bộ nông thôn, đường đường là con cháu quyền quý của Bắc Kinh, kiến thức rộng rãi. Trong mắt hắn, đại minh tinh cũng bình thường thôi. Bí thư Lưu, các đồng chí của đoàn làm phim đến đây rồi. Tiến vào phòng của Lưu Vĩ Hồng, Lưu Khánh Long tươi cười nói. Nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn mà mình ngày đêm nhớ mong cách đó không xa, trong lòng Đào Tiếu Bình kích động, hô hấp mạnh lên, bộ ngực dồn dập phập phồng không ngừng. Thiết nghĩ người con gái trong tình yêu nồng cháy, vài tháng liền không được gặp mặt người trong lòng của mình, trong lòng bị dày vò ra sao. May mà Đào Tiếu Bình còn giữ được nhanh nhạy tinh mẫn, không có hành động thái quá, chỉ là không nén được tình cảm cắn chặt môi. Ha ha, đạo diễn lớn và đại minh tinh đã đến, hoan nghênh, rất hoan nghênh. Lưu Vĩ Hồng đứng dậy cười ha hà tiếp đón, cùng bắt tay với đám người vệ cương. Bí thư Lưu, chào ngài đại pháo rất hiểu quy củ, giả bộ như lần đầu gặp mặt nắm tay Lưu Vĩ Hồng, không ngừng cúi đầu hỏi thăm. Uyển Như cũng là minh tinh của đoàn kịch, Góc Chuyện Audio.com, trước đây cũng đã gặp nhị ca hai lần, nhưng hiện nay cũng rất quy tắc, sớm đã được Vệ Cường dặn dò. Lưu Bí Thư, chào ngài lúc bắt tay với Lưu Vĩ Hồng, con tim của Đào Tiếu Bình đập loạn nhịp, cổ họng khô lại, không có thuận tiện cho nói chuyện. Lưu Vĩ Hồng liền nắm chặt bàn tay búp măng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lay một chút xem như để trấn an tinh thần cho cô, khóe miệng mỉm cười dịu dàng. Cách chương.